Cho nên Khổng Tử nói là bậc hạ thì dùng thân nghe pháp, bậc trung thì dùng thức nghe pháp, mà bậc thượng thì dùng thần nghe pháp, tức là ba hạng đó. Có nghĩa là bậc thượng là dùng thần nghe pháp, nghe mà lắng tâm luôn, thâm nhập về cái pháp đó luôn, chính đó là bậc thượng. Mà nghe cái đó rồi cho anh quý thầy, sau khi mà ra giảng dạy đầu đuôi gốc ngọn nó có hết, chứ không phải. Cho nên ngày xưa sau khi mà Phật nhập Niết Bàn á, mới nhập Niết Bàn thì một hôm cái tôn giả A Nan đi qua cái tháp đó thì gặp bọn thầy Tùy Khen tụng như thế này: ai sống 100 năm không thấy thủy lão hạt, tốt hơn sống một ngày thấy được con hạt ấy. Thì anh ấy ngạc nhiên lắm, nói cái bài này không phải Thế Tôn tụng. Tôi đã từng nghe cái bài này rất là kỹ, là Phật nói như thế này: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Tại sao mà thầy tụng cái kiểu kỳ á? Cái vị đó nói sao biết không? Đây là thầy tôi dạy rõ ràng, thầy tôi nói là ai sống 100 năm mà không thấy được con hạt á, tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò đại khái vậy. Nói rõ ràng vậy. Thì cái này, người này, cái ông đệ tử này đến gặp cái vị trưởng lão đó, trưởng lão là thầy đó nha, tức là vị trưởng lão đó nói hồi nãy con tụng như thế á, mà cái ông thầy A Nan nói không phải, ông thầy A Nan mới đục đò, tụng đọc như thế này: là ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Thì cái vị thầy đã nói thì ông A Nan bây giờ ông già rồi, lú lẫn rồi, Thế Tôn đâu có đọc đọc gì, mà Thế Tôn đọc như thế này nè: ai sống 100 năm không thấy được con cò, tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò. Quý thầy thấy con cò thấy được làm gì? Thấy con cò đâu có thoát được sanh tử phải không? Mà chỉ có thấy pháp sanh diệt mới thoát được cái nghiệp sanh tử này. Thì cuối cùng A Nan buồn quá, cái quyết định nhập Niết Bàn. Nói bây giờ chúng sanh khó độ quá, mình đã nhớ thuộc lòng luôn cái bài đó Phật dạy như thế rồi mà ông ra ông dạy gì, mai kia ông ra ông giảng cho Phật tử nghe, nữa là thua luôn, thua non luôn. Quyết định nhập Niết Bàn. Quý thầy thấy không? Nghe pháp nó phải có lợi ích như thế vậy. Rồi trong bài Định Vệ Ca Quỳnh Minh Chí Giác, thiền sư nói kệ: vừa nghe pháp thoảng qua tai, hưng vào tàn thức bồ đề khai, một niệm quy hồi thông trí huệ, sát na thành Phật. Chính là đây, có nghĩa là trong lúc mình nghe pháp mình đã ghi trong tàn thức mình nè, trong một cái khoảng sát na nào đó thành Phật tác tổ, cũng chính là trong giờ phút quý thầy đang ngồi nghe pháp. Giống như lục tổ đó, gánh củi đi ngang qua nghe gì: bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Là trong quá khứ đã từng nghe đó rồi, bây giờ nghe tự nhiên bừng ngộ lên liền, là đã từng học dưới pháp hội của ngũ tổ Hoàng Nhẫn trong thời quá khứ. Bây giờ nghe cái nó bừng ngộ lên cái, cho nên mình nghe học Phật pháp đừng sợ mất hết, mà nó ghi trong tàng thức của mình nè. Có những lúc quý thầy đi kinh hành, có những lúc mình vào trong thất mình tọa thiền, tự nhiên trong một thoáng sát na nào đó ngộ nhập được tri kiến Phật, là mình thành Phật tác tổ. Thành Phật là thành Phật nhân, nhưng mà thành Phật quả là phải nhiều kiếp, nhưng mà nhờ trong lúc mình đang học hỏi Phật pháp. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta lên đạo tràng là phải có lòng cung kính về thánh pháp, có lòng cung kính về gì, về thánh pháp mà của người đó nói về con đường của Đức Phật. Sau khi quý thầy tin tưởng như thế rồi thì đó cũng gọi là đạo tràng đó. Thì tóm lại bài này cũng còn một số điểm chúng tôi muốn trình bày cho quý thầy thấy là đạo tràng về tự tâm, nhưng mà gần hết giờ rồi. Thì chúng tôi tóm kết lại là cái bài thứ nhất là Phật muốn chúng ta gì, quý thầy biết không? Phật muốn chúng ta phải thiền định, mà thiền định mới phát sanh được trí huệ nha, thiền định mới phát sanh được trí huệ. Ngày xưa là bên Bà La Môn giáo có một gọi là thắng số lượng, quý thầy biết thắng số lượng không? Quý thầy mà đọc kinh một thời gian mà mình coi cái đó mình giật mình luôn. Bên thắng số lượng họ cũng nói vô thường, họ cũng nói khổ vô ngã, và họ cũng nói cái cảnh giới Niết Bàn nha. Mình mà không đọc không khéo là mình lầm luôn á. Nhưng mà nó có một đặc điểm, quý thầy thấy điểm nè, là họ chia ra con người mình có 25 thực thể, tức là 24 thực thể đầu á, là giống như cái mắt xích, giống như cái mắt xích gì nè. Mà họ chia ra 24 cái mắt xích đầu là vô ngã, không có thực thể. Nhưng mà cái mắt xích thứ 25 á, là họ nói có gì? Đó là tiểu ngã cộng chú về đại ngã về phạm thiên, cho nên khác mình. Khác mình, quý thầy phải để ý điểm đó. Nhưng mà họ nói là vô ngã, nhưng mà họ gì? Họ dùng khái niệm trừu tượng và cái ý thức sanh diệt, họ nói cái đó vô ngã. Nhưng mà chưa từng bao giờ họ ngồi thiền để chiêm nghiệm năm dòng sông vô ngã. Chỉ có pháp Đức Phật mới ngồi chiêm nghiệm đúng là con đường này, con đường vô ngã. Thì cuối cùng rồi đạo Phật là chính là đi đến con đường vô ngã, mà phải tu tập thiền định mới thấy được năm dòng sông vô ngã. Đó, quý thầy thấy không? Thì để tóm là tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện rồi chúng ta nghĩ. là vào thời Đức Phật á, trong một cái thành Xá Huệ có một cái người này con của một ông trưởng giả rất là giàu có mà đẹp lắm. Mà con của ông trưởng giả đó rồi á, thì ông trưởng giả là rất thương con gái mình cho nên không cho đi đâu đó. Thì một hôm cái người con gái này nhìn xuống cái lầu á, nhìn ra cái pháp trường á, thấy một người ăn cướp này đó, thấy một người ăn cướp này nè mà chuẩn bị xử chém. Thì cái người con gái này mới chạy xuống lầu, nó thương ông trưởng giả là thương cái người này quá, bây giờ làm cách gì đó để mà chuộc cái người này ra để lấy về làm chồng. Thì cuối cùng ông trưởng giả anh thương cái người con gái mình, ông mới bỏ 1.000 đồng tiền vàng mua chuộc cho cái vị quan pháp trường đó, mới lấy cái người ăn cướp này về và gả cho người con gái của mình. Thì sống một thời gian thì cái một hôm cái người ăn cướp là nó khởi cái niệm lên là muốn giết cái người con gái này đó, mới dắt lên cụm núi ấy, thì mới nói thú thật ra là bây giờ muốn giết cô thôi chứ tôi không có muốn sống với cô nữa. Thì cái cô này tương kế tụ kế, nó dùng phương pháp á đẩy cái người chúng cướp là lọt xuống vực thẳm và chết. Thì sau khi cô thấy được cái cảnh mà người chồng bội bạc mình, cô chán nản cuộc đời lắm, cô quyết định để mà tìm một cái phái nào đó để tu. Cuối cùng cô đến một cái phái đạo sĩ, tức là phái khổ hạnh bậc nhất á. Cô nói như thế này, tức là trong ba bậc chẳng hạn như bậc hạ thì dùng cái gì cạo, cái thầy biết không, dùng chẳng hạn dùng lưỡi lam cạo đầu, mà bậc trung á thì dùng cái chẳng hạn như một cái cộng dừa đó cạo đầu. Mà quý thầy thấy cộng dừa cạo đầu sao đứt mà phải cạo gì đó. Mà bậc thượng á, là nhổ từng cộng tóc, nhổ xong là lấy bùn chát lên, đó là bậc thượng khổ hạnh nhất. Thì cô nói cô làm bậc thượng thì cô chán nản cuộc đời rồi, thì cuối cùng mới nhổ tóc cô lên, chát bùn lên. Và sau khi cô tu tập với phái đó một thời gian, cô trở thành một nhà hùng biện nổi tiếng nhất Ấn Độ, gọi là nữ đạo sĩ tóc quan, có nghĩa là nổi tiếng nhất Ấn Độ luôn. Mà nổi tiếng về khái niệm trù tượng thôi, mà chưa bao lần cô ngồi thiền định gì hết á. Nhưng mà nhờ cái tài hùng biện trong cái thời quá khứ đó, thì cuối cùng cô tuyên bố mà đến mà để mà biện thuyết những cái nhà mà các đạo sĩ khác mà ai mà gặp cô rồi đều chạy hết á, không có dám nói chuyện với cô. Rất là có một nhà hùng biện rất là nổi tiếng. Thì một hôm cô đến trước cái cổng mà tinh xá, cô cắm một cái nhành liễu lên. Bên Ấn Độ ví dụ cắm một nhành liễu lên á, là mình muốn mà thách đấu á thì mình nổ ra, còn mình muốn thách đấu á là mình cuốn gói mình đi luôn, nghĩ là mình không được sinh hoạt nữa. Chẳng hạn như bữa nào quý thầy mà ra về cổng Trúc Lâm mà thấy một cái nhành liễu cắm lên á, mà quý thầy không cho Thạnh Dũng ra tiên thiết là cuốn gói Trúc Lâm đi luôn, đại khái gì đó, phải không, phải cho ra mới được. Thì cuối cùng rồi Xá Lợi Phất chấp nhận để mà ra hùng biện với cô này. Thì cô này mới nói bây giờ đại diện cho giáo hội hay đại diện cho Xá Lợi Phất. Thì Xá Lợi Phất nói cái giáo hội này, cái giáo hội của Đức Phật Thế Tôn này không ai đại diện được hết, chỉ có mình Đức Phật Thế Tôn thôi, nhưng mà đại diện là đại diện cá nhân. Thì cô này cô nói câu trong cái biển nó cởi lại trong kinh diễn tả là cô nói 1.000 câu hỏi nhưng mà Xá Lợi Phất đáp rành rẽ, bởi vì Xá Lợi Phất đã từng trong cái trường phái nó ra. Thì cuối cùng Xá Lợi Phất nói một câu như thế này: một là gì? Cô Bích không biết đường nói, bây giờ quý thầy thấy một là gì, ai biết một là gì, ai biết một là gì, ai biết một là gì? Thì lúc này Xá Lợi Phất nói bây giờ mình biết một là hai gì á, mà trong bản chất, trong cùng sâu thẳm của tâm thức mình, khổ mình chưa thấy được và con đường diệt khổ mình chưa thấy được thì nó không có lợi ích gì hết. Dầu cho quý thầy biết nhiều cách mấy mà con đường diệt khổ mình chưa đi qua thì cũng chưa biết được một là gì. Cuối cùng rồi cái người này đến tha thiết nhờ Xá Lợi Phất mà giải đáp được cái một này, thì Xá Lợi Phất nói nếu cô muốn biết một là cái gì cô phải xuống tất xuất gia. Thì cuối cùng cô đến xin Phật xuất gia. Thì sau đúng 3 ngày cô chứng quả vị A-la-hán, cô mới nói bạch Xá Lợi Phất bây giờ con mới hay được một là cái gì. Thì cuối cùng rồi muốn biết một là gì, chúng ta phải tu tập thiền định, phải không? Phải nghĩ thì sao mình lập biết.
Chúng sanh